Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 225. Tại Nobe, Judah Iscariot không tùng phục nữa.
Thưa Thầy, vâng. Judah Iscariot ở đây từ nhiều ngày. Ông ta đã tới vào một buổi chiều ngày Sa-bát. Ông có vẻ mệt mỏi và muốn đứt hơi. Ông nói rằng, ông đã lạc mất thầy trong các đường phố của Jerusalem, và ông đã chạy đi tìm thầy trong những nhà thầy thường tới. Ông ta tới đây mỗi buổi chiều. Ông ta sắp sửa tới đó. Buổi sáng thì ông ra đi, và ông nói ông tới các vùng lân cận để rao giảng thầy.
Tốt, Elise. Và con tin ông ta?
Thưa thầy, thầy biết là con không ưa người này. Nếu con trai con mà như vậy, thì con sẽ cầu xin Chúa đem chúng đi khỏi con. Không, con không tin các lời của ông ta. Nhưng vì tình yêu đối với thầy, con giữ sự xét đoán của con cho riêng con. Con đã xử sự với ông bằng hết tình mẫu tử. Bằng cách này, ít nhất là con làm được cho ông ta trở lại đây mỗi chiều.
Con làm rất phải.
Giê-xu nhìn bà đăm đăm và bất chợt hỏi,
Anastasika đâu?
Khuôn mặt Elia đổi qua sắc tím của người già, nhưng bà trả lời thẳng thắn,
Ở Bethsura.
Con làm rất phải cả việc này nữa, và thầy xin con hãy thương người đàn ông đó.
Chính vì con thương ông ta, nên con đã muốn dập tắt đám cháy trước khi nó bùng lên một cách ô nhục. Hay ít nhất, ông ta không làm cho con gái con ghê sợ.
Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho con, người đàn bà công chính.
Thầy khổ lắm phải không?
Thầy khổ, đúng vậy. Với một bà mẹ thì thầy có thể nói điều đó.
Với một bà mẹ, thầy có thể nói điều đó. Nếu thầy không phải là Giê-xu, là Chúa, thì con muốn được nhận cái đầu mệt mỏi của thầy trên vai con và ôm ghì con tim đau khổ của thầy trên quả tim con. Nhưng thầy thánh thiện tới nỗi một người đàn bà không phải là mẹ thầy thì không thể đụng vào thầy.
Elise, bạn tốt của mẹ thầy và là một bà mẹ tốt, sắp sửa rồi, Chúa con sẽ được đụng bởi nhiều bàn tay ít thánh hơn tay con và được hôn. Ôi, rồi sau đó, những bàn tay khác. Elise, nếu con được phép đụng vào nơi cực thánh, thì con sẽ làm với tâm hồn thế nào? Con có xin miễn việc đó không? Nếu tiếng của Thiên Chúa, qua làn khói của hương nhang xin con tình yêu, để ít nhất được một cái vuốt ve của tình yêu, sau khi bao kẻ đã tới gần người mà không có tình yêu.
Lạy Chúa con, nếu Thiên Chúa xin con điều đó, con sẽ đi tới bằng đầu gối và bao phủ nơi thánh bằng những cái hôn, và mong Thiên Chúa hài lòng và được an ủi bởi tình yêu của con.
Vậy thì Elise, người bạn tốt của mẹ thầy, môn đệ trung thành và tốt của vị cứu tinh đau khổ của con, hãy cho phép thầy để đầu thầy trên quả tim con, vì trái tim thầy đau buồn tới nỗi nó cảm thấy đau đớn như chết được.
Và Giê-xu vẫn ngồi ở chỗ người ngồi, rất gần với Eli đang đứng. Người thực sự gục trán người vào ngực người môn đệ già, và những giọt nước mắt lặng lẽ chạy dọc theo y phục sậm màu của người đàn bà. Bà không thể kìm hãm đặt bàn tay trên cái đầu đang gục vào lòng bà. Và khi bà cảm thấy nước mắt rơi xuống bàn chân bà, chân trần trong xăng đan, bà cúi xuống để phớt một cái hôn nhẹ trên tóc Giê-xu. Đến lượt bà cũng khóc lặng lẽ. Bà ngước mắt lên trời trong lời cầu nguyện thầm. Bà rất giống Đức Mẹ đau thương thời cổ. Bà không cố gắng một lời hay một cử chỉ nào khác. Nhưng bà rất mẹ trong thái độ của bà mà bà không thể làm hơn. Giê-xu ngẩng mặt lên nhìn bà. Người có một nụ cười tái mét và nói:
Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho bà vì tình thương của bà. Ôi, một bà mẹ thật là cần thiết khi sự đau đớn đè nặng trên sức lực của con người.
Người đứng dậy, lại nhìn người môn đệ và nói:
Cầu mong giờ này lại ở giữa con và thầy trong mọi chi tiết của nó. Chính vì vậy nên thầy đến trước một mình.
Thưa thầy, vâng, nhưng thầy không thể ở một mình. Hãy bảo mẹ thầy tới.
Từ đây còn 2 tuần trăng nữa, bà sẽ ở với thầy.
Người sắp sửa nói thêm điều gì nữa, thì ở dưới nhà, trong bếp, vang lên giọng nói mạnh, luôn luôn hơi trân cháo và mỉa mai của Judas Iscariot.
Vẫn còn với các đồ điêu khắc của ông già, trời lạnh mà ở đây không có lửa, tôi đói mà chưa có cái gì được sửa soạn. Có lẽ Elise ngủ, bà đã muốn làm một mình, như những người già thì chậm chạp và trí nhớ của họ suy nhược. Này, ông không nói à? Chiều nay ông hoàn toàn biết à?
Không, nhưng ta để cho anh nói. Anh là tông đồ, và không thích hợp cho ta để khiển trách anh.
Ông già nói.
Khiển trách? Tại sao?
Hãy tìm trong chính anh, và anh sẽ thấy.
Lương tâm tôi nó không nói.
Đó là dấu hiệu. Nó đã bị biến dạng, hay anh đã bẻ què nó?
Chắc Judas Iscariot đã ra khỏi nhà bếp, vì người ta nghe cửa đập cái rình, rồi có tiếng bước chân lên cầu thang.
Con xuống sửa soạn nhé thầy.
Đi đi, Elise.
Elise từ căn phòng trên sân thượng đi xuống, và gặp ngay Judas Iscariot sắp đặt chân lên sân thượng.
Tôi đói và lạnh.
Có vậy thôi sao? Vậy là ông còn có quá ít.
Vậy tôi phải có thêm gì nữa?
Ôi, biết bao thứ.
Tiếng nói của Elisa đi.
Tất cả đều là các lão già ngu xuẩn. Ôi!
Ông đẩy cửa và thấy mình ở trước mặt Giê-xu. Sự kinh ngạc làm ông giật lùi một bước. Rồi ông sực tỉnh và nói.
Thầy, bình an cho thầy.
Bình an cho con Judas.
Giê-xu nhận cái hôn của vị tông đồ, nhưng người không hôn đáp trả.
Thầy, thầy có, thầy không cho con cái hôn à?
Giê-xu nhìn ông và nín lặng.
Thực sự con đã sai lầm, nhưng không hôn con là điều duy nhất thầy không thể làm cho con. Đừng xét đoán con quá khắt khe. Bữa đó con bị bắt bởi một số người không yêu thầy. Và con đã tranh luận với họ đến khang cổ. Rồi con đã nói, ai biết người đi đâu? Và con trở lại đây để chờ thầy. Có phải nhà này bây giờ là nhà thầy không?
Bao lâu người ta cho phép?
Thầy sẽ không oán giận con về việc đó.
Không, thầy chỉ bảo con hãy xem xét cái mẫu gương mà con cho các người khác.
Ôi, con đã nghe các lời của họ. Nhưng còn có cách để biện minh trước mặt họ. Với thầy thì con chả biện minh vì con biết thầy đã tha cho con.
Thực vậy, thầy đã tha cho con.
Người ta chờ đợi nơi Judas Iscariot, một cử chỉ khiêm nhường và tình yêu vì biết bao nhân từ. Nhưng trái lại, ông ta đã hoàn toàn đối nghịch. Với cử chỉ Phật ý, ông kêu lên.
Vậy là không có phương tiện nào để được nhìn thấy thầy phẫn uất. Thầy là người thế nào?
Giê-xu nín lặng và Judas Iscariot nhìn người. Ông ta đứng, Giê-xu ngồi đầu cúi, người lắc đầu với nụ cười sâu trên môi. Đối với ông ta, việc bất ngờ đã vượt qua và ông ta bắt đầu nói hết chuyện nọ tới chuyện kia, làm như ông ta là người hợp nguyên tắc nhất. Đêm về, tiếng động ngoài đường dừng lại.
Chúng ta xuống dưới đi.
Giê-xu ra lệnh. Họ xuống nhà bếp, nơi có lò lửa và một cây đèn ba ngọn cháy sáng. Giê-xu mệt mỏi, ngồi gần lò lửa, tự như người buồn ngủ trong căn phòng ấm áp. Người ta gõ, ông già mở cửa, đó là các tông đồ. Phê-rô vào trước tiên, thấy Giu-đa Iscariot, ông chọc.
Người ta có thể biết anh đã ở đâu không?
Ở đây, hoàn toàn đơn giản là ở đây. Tôi đã ngu ngốc chạy đó đây, sau những người đã biến mất. Tôi đã đến đây, nơi tôi chắc chắn quý vị sẽ trở lại.
Đó là cách hành động hay đó.
Thầy đã không phiền chấp tôi. Ngoài ra, hãy biết rằng tôi đã không để mất thời giờ. Tôi đã giảng tin mừng hết mọi ngày, và cả đến tôi đã làm phép lạ, và vậy là tốt.
Và ai đã ra lệnh cho anh?
Bartolomeo nói cách nghiêm nghị.
Chả ai cả, không phải anh, cũng không phải ai cả, nhưng chỉ cần là những là tóm tắt, người ta ngạc nhiên và xì xèo cười chúng ta, các tông đồ mà chẳng làm gì cả, và tôi biết, nên tôi đã hành động thay cho tất cả, và tôi còn làm nhiều hơn. Tôi đã tới gặp Achias, và tôi đã chứng tỏ cho ông rằng người ta không hành động sai khi người ta thắng. Họ đông người, nhưng tôi đã chinh phục họ. Các anh sẽ thấy là họ không còn quấy rầy chúng ta nữa. Và bây giờ tôi rất thoải mái.
Các tông đồ nhìn nhau, họ nhìn Giê-xu. Khuôn mặt người như không hiểu nổi. Tự như nó bị phủ bằng một sự mệt mỏi, thể chất nặng nề. Chỉ có điều đó là người ta nhìn thấy.
Anh có thể làm điều đó với sự cho phép của thầy. Chúng tôi không ngừng lo lắng về anh.
Giacobbe Anfe nói.
Ồ, tốt. Bây giờ các anh được giải phóng khỏi mọi lo âu. Người không bao giờ cho phép tôi. Người quá bảo vệ chúng ta. Tới cỡ người ta xì xèo là người ghen với chúng ta. Người sợ chúng ta làm nhiều hơn người. Và cả đến người phạt chúng ta. Người ta có miệng lưỡi chua chát, sự thật thì trái lại, chúng ta cao giá đối với người hơn là con người trong mắt người, phải không thầy? Và người sợ chúng ta gặp nguy hay chúng ta là bé mặt. Và chúng ta cũng vậy, trong lòng chúng ta thấy như bị một thứ hình phạt và nghĩ rằng người ghen.
Về điều đó thì không, tôi không bao giờ nghĩ như vậy.
Tôma ngắt lời, và những người khác đồng thanh, ngoại trừ Tha Đê. Ông cắm đôi mắt ngay thẳng và rất đẹp của ông vào đôi mắt cũng rất đẹp, nhưng chạy trốn của Giu-đa Iscariot và nói,
làm sao anh có thể làm phép lạ? Nhân danh ai?
Làm sao? Nhân danh ai? Nhưng anh không nhớ rằng, chính người đã cho chúng ta cái quyền này, người đã lấy đi khỏi chúng ta sao? Không, tôi biết, và vì vậy
tôi không bao giờ tự cho phép mình làm điều gì mà không có sự đồng ý của người và lệnh của người.
Nhưng tôi muốn làm, tôi sợ sẽ không biết bàn nữa. Tôi đã làm và tôi sung sướng.
Và ông cắt gọn bằng cách bỏ đi ra trong khu vườn tối. Các tông đồ quay nhìn theo, kinh ngạc vì từng ấy táo bạo. Nhưng không ai nhẫn tâm nói lời gì có thể làm đau khổ hơn cho thầy của họ. Và diện mạo đã tố cáo sự đau đớn. Họ bỏ các giỏ sắt ra và Gioan cùng với Tôma đem lên trên nhà. Bartolomeo khi cúi xuống lượm một cành cây khô rơi xuống từ một bó củi thì thầm với Phêrô.
Xin Chúa cho việc đó không phải là ma quỷ đã giúp ông.
Phêrô làm một cử chỉ bằng bàn tay như muốn nói.
Lại tình thương.
Nhưng ông không đối đáp lời nào. Ông đi tìm Giê-xu, để một tay trên vai người và hỏi.
Thầy quá mệt.
Rất mệt, Simon.
Thưa thầy, đã xong. Xin vào bàn. Hay là... Không, hãy ngồi yên đây. Đến lò lửa, con sẽ mang sữa và bánh lại cho thầy.
Elise nói, Và quả vậy, sau khi đã đặt vào chiếc khay một tơ lớn sữa bốc hơi và bánh trép mật ong, bà mang khay lại cho Giê-xu. Bà chờ người đứng dậy để cầu nguyện và dâng hiến của anh xong. Bà ngồi xổm trên đất. Bà già tốt, đầy tình mẹ, bị xâm chiếm hoàn toàn bởi ước ao in ủi người. Bà mỉm cười với người, khuyến khích người anh và trả lời cho Giê-xu khi người trách nhẹ bà vì đã chép mật ong lên bánh.
Con sẽ dâng thầy máu của con để cúng cố cho thầy, thầy của con. Đó là mật ong hèn trong vườn của con ở Bethel, và nó chỉ có thể củng cố cho cơ thể của thầy thôi. Nhưng quả tim của con...
Những người khác ăn ở chung quanh bàn với khoét hầu mạnh của những người đã đi bộ nhiều. Judas Iscariot bình tĩnh, hầu như trơ trẽn, ăn cùng với họ. Chỉ có mình ông ta là nói. Ông ta vẫn còn nói khi Giê-xu ra lệnh.
Đi, mỗi người hãy tới những căn nhà đã cho mình trọ, bình an cho các con.
Judas Iscariot, Bartolomeo, Phêrô, Andrê ở lại với người. Giê-xu ra lệnh đi nghỉ ngay. Người bày tỏ một sự mệt mỏi chí tử, tới nỗi người không thể chịu nổi sự mệt mỏi để nói và nghe nữa. Còn tôi nghĩ rằng người không thể chịu nổi sự cố gắng để tự chủ về những gì có liên can tới Judas Iscariot.
Dường như dáng thân quen, quê ngài là quê tôi theo ngài từng ngày, yêu thương ngài truyền dạy, tháng năm không phải mơ, hồn tôi vẫn như mơ. Này ngài, sai tôi đi vào cuộc sống đến với tha nhân, nhưng hồn tôi vẫn cứ nước đôi mơ bạc biển, say mê dương gian, có ngờ đâu ngài đến mang thân phận làm người để đổi lấy phúc ân muôn đời. Lạy Chúa, tôi đã lầm, 30 đồng bạc với giá con người, hồn tôi miên man mơ ngày bừng sáng trên quê hương tôi, nhưng đâu ngờ ngài lặng im khiến tôi ngỡ. Đường tôi đã đi qua mang dấu vết đậm đà, ngàn năm vẫn kêu xa tên thật là Giuđa. Tôi ra đi thật buồn miên man trong hoàng hôn, ngày dài như khép kín tôi bơ vơ mất ngài, ngày dài như khép kín tôi bơ vơ mất. Dường như dáng thân quen,
quê ngài là quê tôi. Tôi theo ngài từng ngày, yêu thương ngài truyền dạy. Tháng năm không phải mơ, hồn tôi vẫn như mơ. Này ngài sai tôi đi vào cuộc sống, đến với tha nhân. Nhưng hồn tôi vẫn cứ nước đôi, mơ bạc tiền say mê dương gian. Có ngờ đâu ngài đến mang thân phận làm người, để đổi lấy phúc ngân muôn đời. Lạy Chúa, tôi đã lầm 30 đồng bạc với giá con người. Hôm tôi miên man mơ ngày bừng sáng trên quê hương tôi. Nhưng đâu ngờ ngài lặng im khiến tôi ngỡ ngàng. Đường tôi đã đi qua mang dấu vết đậm đà, ngàn năm vẫn kêu xa tên thật là Giu-đa. Tôi ra đi thật buồn, miên man trong hoàng hôn. Ngày dài như khép kín, tôi bơ vơ mất ngài. Ngày dài như khép kín, tôi bơ vơ mất.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.